Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Răng Người Tiền Hô, nhưng trước hết là thánh ca Giêsu Là Bạn Thật qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong thánh ca Giêsu Là Bạn Thật, và bây giờ là bài Răng Người Tiền Hô hay Người Dọn Đường Cho Chúa. Trong số các nhân vật đương thời, Răng là người có một mối liên hệ đặc biệt đến chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Răng sinh trước Chúa Giêsu 6 tháng và kể như anh em họ của Chúa, vì bà Mary và bà Elizabeth, mẹ Răng, có liên hệ gia tộc. Chúng ta không biết đích xác thời điểm Răng bắt đầu giao giảng sứ điệp ăn năn. Chỉ biết rằng khi Chúa Giêsu khởi đầu chức vụ, Răng đã nổi tiếng và hầu như cả nước mặc nhiên công nhận Răng là tiên tri do Đức Chúa Trời sai phái. Thật ra, ngay cả việc Răng ra đời cũng đã là một biến cố phi thường đối với gia đình thầy tế lễ Sacheri. Cả cha mẹ Răng đều là dòng dõi thầy tế lễ và đều là những người có tấm lòng và cuộc sống tin kính Chúa. Tuy nhiên, gia đình ông bà Sacheri lại rơi vào một số phận thật hầm hiu trong bối cảnh xã hội Do Thái đương thời, đó là tình trạng tuyệt tự không con. Lúc này cả hai đều đã cao tuổi, cho nên đành coi đây là một số phận đã an bài. Ông bà vẫn tiếp tục cuộc sống đạo hạnh, vẫn trung tín phục vụ Chúa, không có một lời than trách. Một ngày kia, khi thầy tế lễ Sacheri đang dâng hương trong nơi thánh, thì thiên sứ Gabriel hiện đến, đứng bên bàn thờ sông hương. Không nói thì chúng ta cũng biết rằng thầy tế lễ Sacheri kinh hoàng như thế nào. Không để cho thầy tế lễ già phải run sợ quá lâu, thiên sứ Gabriel trấn an cho biết lời cầu nguyện của ông bà đã được Chúa nhậm, và bà Elizabeth dù đã già nua tuổi tác nhưng sẽ mang thai, sinh một con trai. Thiên sứ Gabriel cũng căn dặn cả việc đặt tên cho con nhỏ là Răng. Thiên sứ cũng báo trước một số chi tiết nổi bật về Răng và chức vụ của Răng là sẽ được biệt riêng ra cho Chúa, được đầy dẫy Đức Thánh Linh ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Răng sẽ là niềm vui của nhiều người, nhất là ông bà Sacheri. Lớn lên, Răng sẽ là một người được Đức Chúa Trời đại dụng. Tuy nhiên, những lời đó dường như không đủ thuyết phục Sacheri, phần vì quá lớn lao vĩ đại, ông không thể hình dung được, phần vì niềm hy vọng trông mong có con dường như đã tắt từ lâu trong lòng. Cho nên những lời hứa trên tưởng như chỉ là những lời an ủi. Ông cụ đã thưa với thiên sứ Gabriel rằng: "Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi cũng đã cao tuổi rồi." Trả lời cho thái độ nghi ngờ này, thiên sứ đã long trọng truyền phán: "Ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm." Đó là theo Phúc Âm Luca chương 1, câu 19, câu 20. Sacheri cần một dấu hiệu cụ thể, và Chúa đã cho dấu hiệu siêu nhiên đó. Thái độ nghi ngờ đối với lời Chúa luôn luôn phải trả bằng một giá đắt. Nhưng cũng chính trong cái giá phải trả đó, vẫn có thể tìm được lòng nhân từ thương xót của Chúa. Dân chúng chờ bên ngoài, trong khi thầy tế lễ Sacheri xông hương ở nơi thánh. Nhưng lâu quá không thấy ông đi ra, họ bắt đầu xôn xao bàn tán không biết có việc gì không bình thường xảy ra trong nơi thánh. Cuối cùng, khi thầy tế lễ Sacheri xuất hiện, nhưng chỉ ra dấu mà không nói được, thì họ biết nghi ngại của họ là đúng. Sacheri bị câm như thế, cho đến ngày Elizabeth sinh con, thì bỗng nhiên ông lại nói được bình thường, đúng như lời thiên sứ đã truyền phán. Sự kiện Răng ra đời kèm theo những việc lạ lùng như thế, giúp cho những người liên hệ có thể thấy bàn tay của Đức Chúa Trời tể trị cho đến từng chi tiết trong chương trình vĩ đại của Ngài. Răng đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, biệt riêng khi còn là một bào thai. Ra đời, Răng đã được cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng trong ý hướng chuẩn bị cả cuộc đời cho sự phục vụ Đức Chúa Trời. Lớn lên, vào sống trong sa mạc, hiển nhiên, Răng đã dành thật nhiều thì giờ tương giao với Chúa, suy nghiệm lời Chúa, cho đến một ngày, ông đột nhiên xuất hiện ở chốn đồng hoang miền Giu-đê, giao giảng một sứ điệp nảy lửa, kêu gọi mọi người ăn năn tội, từ bỏ mọi lối sống gian ác, bất nghĩa, độc dữ, giả hình, để quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng đơn sơ chân thành. Dân chúng kéo đến nghe rằng, họ chưa bao giờ được nghe những sứ điệp đầy quyền năng như thế. Nhiều người đã đáp ứng bằng tấm lòng thống hối chân thành. Họ hỏi rằng bây giờ phải làm gì để trở lại với Đức Chúa Trời. Răng nêu lên một nguyên tắc quan trọng. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Ăn năn tội không chỉ là những xúc cảm buồn bã, thậm chí đau đớn trong lòng, mà còn phải thể hiện ra bằng thái độ và hành động cụ thể, bằng quyết tâm sửa đổi lại cuộc sống, chấm dứt lối sống màu mè giả hình đầu môi chót lưỡi, chấm dứt lối sống tham lam ganh ghét, khởi sự sống đời lành thánh, trung tín trong sự thờ phượng, dâng hiến với tấm lòng biết ơn, cư xử với nhau trong tình yêu thương chân thật. Những kết quả tốt lành trong đời sống luôn luôn là những quả rõ ràng nhất của một người ăn năn thật. Răng cũng đưa ra những lời cảnh cáo nghiêm khắc, dùng một hình ảnh thật sống động. Cây búa đã kề gốc cây, hễ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và làm củi đốt. Đã đến lúc Đức Chúa Trời không im lặng nữa. Sau hơn 400 năm, từ thời tiên tri Malachi đến nay, Đức Chúa Trời dường như phó mặc tuyển dân để họ làm mọi điều theo cách suy nghĩ và lối nhìn riêng. Ngài không hề sai phái một tiên tri nào để nhắc nhở hay cảnh cáo. Nhưng bây giờ thì Răng được sai đến Và không bao lâu, người ta đã nhận ra và đáp ứng sứ điệp kêu gọi ăn năn của Giăng với mức độ không ngờ. Khắp từ thành thị đến thôn quê, dân chúng lũ lượt kéo đến bờ sông Giô-đanh, nghe Giăng giảng và xin Giăng làm báp tem. Có cả một số người thuộc phe Sa-đu-xê và Pha-ri-si là thành phần lãnh đạo trong xã hội cũng đến với Giăng. Tuy nhiên, nhà tiên tri này đã không để cho họ đóng kịch mà ông lên tiếng cảnh cáo ngay. Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sinh ra cho con cái Abraham được. Chỉ nghe lời cảnh cáo này, chúng ta có thể thấy được cá tính bộc trực mạnh mẽ của Giăng như thế nào. Kết quả là một cuộc phục hưng tâm linh vĩ đại, tuy chưa bén rễ ở chiều sâu, nhưng ảnh hưởng lan rộng của nó đã là một sự chuẩn bị thuận lợi cho chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Công tác của Giăng là đi trước Chúa Cứu Thế và dọn đường cho Ngài. Công việc mở đường luôn luôn là công việc nặng nhọc hơn hết. Sau hơn 400 năm không một tiếng nói tiên tri nhắc nhở, đất nước Do Thái về phương diện đạo đức cũng như tâm linh đã suy thoái trầm trọng. Dân chúng đã lạc xa khỏi tinh túy của đạo Chúa, rơi vào những truyền thống, những tập tục sai lạc đầy tính chất lễ nghi hình thức, xuất phát từ sáng kiến của con người. Điều nguy hiểm là cả dân tộc đi lạc mà không biết mình đã đi lạc từ đâu, thậm chí có khi không còn biết mình đang đi lạc. Giăng từ sa mạc Giu-đê xuất hiện, mình khoác áo lông lạc đà, thắt dây lưng ra, ăn châu chấu và mật ong rừng. Những chi tiết này về Giăng nói lên điều gì? Một cuộc sống đơn giản, đạm bạc. Giăng không quan tâm đến nhu cầu ăn, mặc, mà hầu như cả tâm trí của Giăng đều để cả vào trong sứ mạng được giao phó. Đáp lại tiếng gọi đã đến với Giăng từ khi còn trong lòng mẹ. Giăng đã không để cho những nhu cầu vật chất, các tiện nghi của đời sống chiếm chỗ của tình cảm, của thì giờ, của tâm trí, đã dành cả cho chức vụ giao giảng sứ điệp ăn năn, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, để sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha.